Kỳ trước chúng tôi có nói cái tâm của con người á, trong một hơi thở hít vô là một tâm, dừng lại là một tâm, và thở ra đã là một tâm khác. Cho nên hôm nay chúng tôi trình bày về cái tâm ở trong định, đó gọi là sát na tâm. Sát na tâm, sát na tâm. Ví dụ bình thường cái móng tay của mình xin nhắc lại cái móng tay của mình, mình cắt rồi, nhưng một tuần sau mình thấy nó dài ra một khúc, thì mình biết, mình đoán rằng là móng tay không phải một tuần sau nó mới mọc ra, mà nó mọc từ 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 từ. Thì cái đó là cái biết bằng cái gọi là cái biết suy luận. Nhưng ngược lại, nếu các anh chị trong là hành giả đắc định á, các anh chị sẽ thấy cái móng tay đó đang mọc, nó mọc giống như là như thế này, trong từng sát na tâm. Bây giờ chúng ta không nói đến một cái đời sống quá khứ, hiện tại, tương lai nữa, mà chúng ta nói đến một đời sống của sát na tâm. Trong kinh Đức Phật dạy, mỗi sát na tâm nó có ba cái sát na nhỏ nữa. Đó là một sát na hiện khởi, gọi là sinh. Một sát na thứ hai gọi là trụ. Và sát na thứ ba gọi là diệt. Giống như là hơi thở của mình vậy. Một ngày mình thở mấy triệu lần, nhưng mà mỗi hơi thở hít vô, dừng lại và thở ra, thì một hơi thở trọn vẹn nó phải đầy đủ ba giai đoạn: hít vô, dừng lại và thở ra. Thì cái tâm con người cũng vậy, bao gồm ba sát na. Đó là giây phút phát khởi gọi là sinh, giây phút thứ hai là giây phút viên mãn tức là trụ, trụ là ở lại đó, và giây phút thứ ba gọi là hoại diệt. Ngay sau giây phút hoại diệt thì một sát na tâm khác lại khởi lên, bởi vì cái tâm của chúng ta nó giống như cái dòng nước chảy, nó cái như thế này. Cái này sinh trụ dị diệt, sinh trụ dị diệt. Cái một cái tâm khởi lên viên mãn hoại diệt, rồi là một tâm khác khởi lên. Vậy thì khi thực tập định, chúng ta phải thực tập gọi là cái sát na tâm. Phải cố gắng quán cho được, định cho được, thấy cho được cái sát na tâm bằng cách là thấy cái hơi thở của mình. Bình thường mình thở hoài, mình đâu có biết là mình thở dài, thở ngắn. Nhưng mà bây giờ nếu mình thực tập định á, là Đức Phật dạy hơi thở vào dài, tôi biết tôi đang thở vào dài. Hơi thở ra dài, tôi biết tôi đang thở ra dài. Hơi thở vào ngắn, tôi biết tôi đang thở vào ngắn. Hơi thở ra ngắn, tôi biết tôi đang thở ra ngắn. Tức là các khi vào thiền á, không phải là ngồi đó để tưởng tượng hào quang nó chớp chớp rồi ở đâu bay nhảy, không phải vậy đâu. Mà vào thiền á, là ngồi xuống tĩnh tâm và bắt đầu theo dõi hơi thở, để tâm trên một đối tượng mà thôi. Thì cái đó, khi tâm nó chính vì một tâm và một đối tượng, mình phải đạt đến một sự gọi là concentration, một sự tập trung tư tưởng vào một điểm. Khi mình tập trung tư tưởng vào một điểm, mà điểm đó chính là gì? Là từng theo một cái thể thức của sát na tâm, thì mình mới có thể loại bỏ hết tất cả những buồn, giận, thương, yêu, ghét, muốn, tự động nó loại bỏ hết này. Tôi đưa ra một ví dụ cái phít cắm điện này. Đây là cái phít cắm điện này. Đây là cái đồ chỗ cắm điện. Bây giờ cái chỗ này nó là cái bóng đèn này mình đặt tên là bóng đèn. Đây, bóng đèn gọi là tên buồn, buồn, đau khổ, buồn bực. Bây giờ tôi bị một cái gì đó buồn, đau buồn, rồi tôi về tôi nằm, tôi để tay lên trán, tôi tiếp tục tư duy suy nghĩ về tại sao nó là buồn dữ như thế này. Buồn riêng những sụt sùi, nghĩ thân mà lại ngậm ngùi cho thân, tức tối. Thì giống như là tôi cầm cái dây điện á, mà tôi cắm vô trong cái để nó truyền cái năng lượng cho cái sự buồn này, thì cái buồn này nó sẽ trở thành càng ngày nó càng lớn. Bây giờ ngày hôm nay tôi cũng bị một cái chuyện buồn đây. Nhưng mà tôi về nhà, thay vì cắm điện vào, tôi không cắm, tôi rút ra, không tiếp năng lượng cho nó nữa, thì cái chuyện buồn này nó sẽ tiêu tan một cách rất là nhanh chóng. Thì vấn đề ở đây là chúng học về tâm thức, là học về cái vấn đề năng lượng tâm thức là vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta chỉ tập trung vào một đối tượng mà thôi. Vì sao? Vì sao các anh chị phải quán cho được một sắc na tâm viên mãn bằng cái hơi thở của mình? Hít vô, thở ra, cái đó là bước đầu thôi. Bước đầu hít vô là một hơi, thở ra là một hơi, và dừng lại là một khoảng giữa. Thì trong kinh là hít vô một tâm, dừng lại một tâm, và thở ra một tâm. Xin đại chúng lưu ý là trong một hơi thở là mình đã có ba cái tâm nó khác nhau rồi. Ví dụ mình hít vô á, thì mình đang vui đó, nhưng mà thở ra nó lại buồn rồi. Có nhiều người hít vô á, thì buồn nhưng mà thở ra nó lại vui rồi. Bởi vì khi mình hít vô á, mình đang nằm trong cảnh buồn, nhưng mà mình thở ra mình nghe mình trúng số một cái thở ra bao nhiêu là thấy nó vui không rồi. Cho nên cái hiện tượng thế gian á, và hiện tượng nội tâm trong con người mình nó thay đổi liên tục. Xin đại chúng nhớ là bạn không bao giờ nắm giữ tâm mình đứng yên một chỗ được. Trong phần thứ hai chúng tôi sẽ trình bày về gọi là Bhavanga Sita, về cái cơ cấu của tâm thức trong định, thì mình sẽ thấy rõ hơn. Như vậy khi nào mà các anh chị thấy được hơi thở của mình là vô thường, thấy được cái tâm của mình á, hít vô là một chuyện hả, dừng lại một chuyện, thở ra lại là một chuyện khác, các anh chị thấy được cái tâm sát na tâm nhỏ nhoi như vậy đó, thì bắt đầu chúng ta không có còn nghi ngờ gì về cái chuyện vô thường mà Đức Phật dạy nữa. Nó quá đúng. Không mất công mà ngồi cãi có vô thường hay không vô thường, có sinh tử hay không sinh tử, có luân hồi hay không luân hồi. Là bởi vì khi mình đã vào thiền rồi, chính mình thấy được cái tâm của mình trong một hơi thở vô ra mà đã có ba cái tâm khác nhau, và thấy được các pháp chung quanh mình trong một cái tâm vô ra đã thay đổi khác nhau, gọi là sinh, trụ và diệt trong một khoảnh khắc thôi, trong một sát na thôi. Thế thì mình còn cái gì nữa để nghi ngờ về các pháp là vô thường, là khổ không, là vô ngã. Đấy là lý do tại sao mà thấy được như vậy rồi, nó giúp cho mình cái gì? Giúp cho mình cái gọi là thực hành cái việc gọi là hỷ xả, xả đây, hay là xả ly. Xả ly, xả ly, xả ly có nghĩa là hay là viễn ly. Vì nó thấy cái này tức là khi nào mà chính mình thấy được các pháp là vô thường, thế giới là vô thường, thì lúc bấy giờ mình có khả năng gọi là xả ly hay là viễn ly. Viễn ly tức là xa rời mọi sự bám víu, xa rời mọi sự cố chấp. Nếu các anh chị thấy chưa thấy được vô thường, các anh chị chưa đủ khả năng để gọi là từ giả, nhưng mà khi các anh chị thấy được là vô thường thì bắt đầu các anh chị có khả năng xả ly. Xả ly cái gì? Xả ly những buồn vui hơn thua, ghét muốn. Ví dụ như kỳ trước tôi nói là ai nói nặng mình á, mình về mình buồn á. Nhưng mà khi các anh chị vào chánh niệm tỉnh giác ngồi thiền rồi, các anh chị thấy là cái lời nói nó cũng vô thường, người nói cũng vô thường, người nghe cũng vô thường, rồi lời nói gió bay, cho nên rồi một ngày hai ngày, cùng lắm là qua ngày thứ ba, coi như bỏ, không chấp. Đấy là một cái phương pháp, cái cách thức tại sao chúng ta phải ngồi thiền. Xin nhắc lại, chánh định có ba đặc tính, đó là gì? Đó là thiện, nhất tâm và vận hành với chánh niệm. Chánh định phải vận hành với chánh niệm, chứ nếu bỏ chánh niệm thì sẽ không có chánh định được. Bây giờ các anh chị lại gặp được những vấn đề khó khăn như thế này. Kỳ trước ấy, mình nói ăn chay rồi cho nó làm công đức hả, đi chùa cúng dường bố thí làm công đức, và đây là mình nói những cái chuyện xã hội. Bây giờ mình nói đến cái chuyện tu tập nha. Trong chánh định nó có 5 cái chướng ngại lớn nhất làm cho con người khổ đau, không vào định được, đó là gọi là 5 triền cái, tức là dục, dục là tham dục á, sân và sân hận, thứ ba là hôn trầm, hôn trầm, cái thứ tư là trạo hối hay là trạo cử, và cái cuối cùng là nghi. Ví dụ như mình có một đứa con, mình khuyên nó làm lành lánh dữ để bắt đầu tu tập, thì mình khuyên nó ăn chay, niệm Phật, tụng kinh. Nhưng bây giờ đối với các anh chị á, các anh chị ăn chay mấy chục năm rồi, tụng kinh cũng nhiều rồi, bây giờ muốn cho cái tâm mình được an tịnh thì chúng ta thực tập định. Thì khi vào thực tập thiền định á, nó có 5 cái chướng ngại làm cho tâm mình không an định được, đó là thứ dục. Dục là lòng mong muốn. Có nhiều người á, mong muốn ở mức độ vi tế, còn gọi là vô ngồi thiền được vài bữa là mong cho thấy hào quang, rồi mong coi như là nhìn thấy được xuyên qua vách tường, chứ không phải là nói dục trúng số trúng đồ thì cái đó nó nặng quá rồi hả, tham tiền tham danh thì cái đó nặng quá rồi, nhưng mà mong cho mình, mong muốn cho mình đắc quả để mình làm ra coi như là bùa làm phép, gọi là bay lên không trung rồi vậy. Thì đây là những cái dục ảo tưởng. Cái thứ hai là cái sân, là muốn ngồi định mà chập cái tay nó đau, chập cái chân nó đau, rồi chập cái điện thoại nó reo, những cái đó nó làm cho mình bực mình, đó là cái sân. Mà một cái nạn khổ đau nhất á, cái nạn khổ đau nhất mà thường bị nhất á, là cái nạn hôn trầm. Ngồi vô mà nếu mà ngồi im im được cái buồn ngủ ngủ quên mất. Hầu hết mấy người ngồi thiền á, mới vô thì thích thú lắm, nhưng mà ngồi chừng 50 phút im im rồi là nghe ngáy. Ở bên tu viện chúng tôi có dạy lớp thiền, mà mỗi lần ngồi thiền 15 phút thôi, mỗi session có 15 phút, nhưng mà khoảng 5 phút xong xuôi là phía bên nam cũng có người ngáy, bên nữ cũng có người ngáy. Có người ngủ ngáy mà té bật ngửa ra luôn. Thì các anh chị thấy á, ở ngoài đời á, nếu mà ông xã và xã mình đi làm về mệt thì để cho ông ngủ một chút có sao đó. Ngoài đời á, ngoài thế gian á, chuyện ở bây giờ ông ngày nay ông mệt rồi thì ông ngủ đi, ngủ bù thêm ngày nữa cũng không sao hết trơn. Nhưng mà trên con đường tu tập á, mà anh không chế ngự được cái cơn buồn ngủ của anh thì anh không còn cơ hội để đạt đến giác ngộ. Anh không thể nào điều định được cái tâm của con người mình. Cái khó chỗ đó. Chúng ta thấy ngoài đời cái chuyện ngủ đâu phải là vấn đề. Nếu mà anh làm xong về ngủ 10 ngày, 5 ngày cũng được. Nhưng mà đối với người tu hành, nhất là người mà thực tập chánh niệm và chánh định á, thì cái ngủ là một cái cục con ma, nó dễ sợ lắm. Nó cản trở cái bước tiến gọi là cái đạo nghiệp. Chứ tu mà còn ham ăn, mê ngủ, hai cái thứ đó thôi. Mà cái điều này khó thiệt. Thế tôi kể chuyện vui. Hồi xưa mà tôi làm chú tiểu mà, 3:30 sáng là phải dậy đánh Đại Hồng Chung. Đại Hồng Chung là cái chung nó lớn như này, quánh cái bo một cái là cả làng nghe hết á. Nhưng mà bữa đó mà thường á, 3:30 đánh cho tới 4:30 thôi. Mỗi buổi sáng là chúng tôi nhiệm vụ đánh chung. Rồi 4:30 xong xuôi là 5:00 là quý thầy lên tụng kinh, là 7:00 ăn sáng. Bữa đó tới phiên tôi lên tôi đánh chuông mà tôi buồn ngủ quá. Tôi đánh đâu được khoảng 15 phút. Cứ tôi gục xuống ngủ quên mất. Tôi ngủ quên chập với giật mình dậy tôi quánh cái bon tiếp, coi đồng hồ là 7:00 sáng rồi. Ông hòa thượng ông nói đứa nào mà giờ này đang đánh chuông. Té ra là bởi vì tôi đang đánh chuông mà tôi ngủ quên. Ngủ quên rồi giật mình dậy sợ quánh cái bo một cái, nhưng mà quên để ý là đã 7 giờ sáng rồi. Thì chúng ta thấy cái chuyện mà tu hành, cái chuyện buồn ngủ trong thiền định, ngoài đời là chuyện thường, nhưng mà trong chuyện thiền định nó là một cái chướng ngại, nó ngăn che con đường của mình. Rồi trạo cử hay gọi là trạo hối, tức là muốn ngồi Lúc đầu á, có nhiều người ngồi á, bây giờ chúng tôi đề nghị đại chúng là theo dõi hơi thở, là hít vô thở ra, hít vô thở ra, theo dõi hơi thở. Nhưng có người theo dõi hơi thở chậm, bắt đầu là nghĩ tới cái theo dõi để tâm dưới bụng, rồi để tâm trên, rồi nghe cái tiếng nói ở đâu đó đang ngồi, mình bắt đầu một cái tâm mình chạy lung tung giống như cái con khỉ gì đó, nó nhảy từ đối tượng này qua đối tượng khác. Có khi mình nó nhảy rồi mình ngồi mình suy nghĩ chập mà rồi tính toán đủ thứ chuyện mà mình quên là mình đang ngồi thiền luôn. Mới vô là quyết tâm hôm nay ngồi thiền để theo dõi hơi thở, ngồi chập cái bắt đầu suy nghĩ chập cái quên mất hơi thở, thì cái đó gọi là trạo cử. Và cuối cùng là nghi, nó nghi rằng mình không có khả năng giác ngộ giải thoát. Xin nhắc lại, kỳ trước chúng ta học bài tinh tấn đó, nhớ yếu tố vô hạ, tức là đừng bao giờ tự khinh khi mình. Hồi nãy tôi nói các anh chị á, mà tu thiền á, chánh niệm và chánh định á, ngay trong một hơi thở bắt đầu hít vô thở ra là các anh chị sẽ đạt được an lạc ngay trong từng hơi thở. Khi mình không tu, không có chánh niệm và chánh định á, thì hít vô sân, thở ra sân si. Bây giờ mình có chánh niệm chánh định rồi, hít vô không có sân, thở ra không có sân, hít vô không có gọi là si, thở ra không có si. Cho nên mình làm chủ động được từng hơi thở và mình an lạc được trong từng hơi thở, thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy là những cái chướng ngại lớn. Để đạt được gọi là giác ngộ thì ít nhất bạn phải chứng được gọi là sơ thiền. Đây tôi giới thiệu sơ qua thôi, chứ ở đây không biết có ai chứng chưa. Gọi là sơ thiền. Thật ra nó cũng có gì ghê gớm lắm đâu, nhưng mà nếu mình thực tập thì được thôi. Sơ thiền nó phải đầy đủ năm thiền chi, đó là tầm, tứ. Cái này là học về cái gì các chị anh vị chị nhớ không? Hỷ lạc, tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm, gọi là đạt đắc quả, chứng đắc sơ thiền đó. Nhất tâm, tâm á, tứ là cái gì các anh chị nhớ không? Mới học ở cái bài chánh kiến và chánh tư duy đó. Hả? Tâm á, tứ tức là tâm á. Tôi đưa ví dụ hả? Ví dụ như bây giờ mình đây là cái rửa cái nắp, mình muốn rửa cái nắp, tầm là mình phải cầm vào này. Tứ là mình phải lấy cái tay chùi mình rửa nó này. Có nghĩa là mình bám trụ vào một đối tượng nhất định. Phải có một đối tượng. Thì trong tư duy, trong thiền định, tầm tứ chính là cái gọi là thiền tướng, cái thiền tướng của mình, hay là cái hơi thở của mình, hay là cái tâm vi tế của mình, thì gọi là tầm và tứ. Tức là mình phải nắm vững, phải trú niệm, phải chú niệm. Ví dụ các anh chị lấy hơi thở làm đối tượng thì các anh chị phải chú niệm vào hơi thở. Còn nếu các anh chị mà ngồi hít vô thở ra mà tâm mình nghĩ lung tung hết thì không gọi là thiền được. Thì phải có tầm, có tứ, có hỷ, hỷ là sự hoan hỷ đó, có lạc, có sự an lạc, và có đầy đủ sự nhất tâm. Xin nhắc lại, trong một tâm có đầy đủ năm thiền chi này, gọi là năm thiền chi đó, chi nhánh của thiền đó. Trong một tâm thôi, một hơi thở mà có đầy đủ cả năm yếu tố này: tầm, tứ, hỷ, lạc và nhất tâm, thì các chị sẽ đạt được sơ thiền. Nhưng mà đạt sơ thiền rồi có khi nó sẽ mất đi, bởi vì phải thực tập nhiều cho thuần thục.